Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 2 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Lễ hành hương minh niên mùng 3 Tết Bính Tuất tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Hôm ngày mùng 3 Tết Bính Tuất, 31 tháng Giêng, tại Đức Mẹ La Vang, trời âm u, mưa nhẹ nhẹ, bầu không khí mát mẻ. Lúc 7 giờ sáng, đông người đã tụ họp tại Linh Đài Đức Mẹ để lần hậu cầu nguyện theo chủ đề Sống Lời Chúa, do Linh Mục Hạt Trưởng Quản Trị hướng dẫn suy niệm. Bài suy niệm theo năm mầu nhiệm sự sáng, với năm đề tài: nhập đề về lời Chúa, Chúa Giêsu với lời Chúa, giáo hội với lời Chúa đối với chúng ta, và ích lợi của lời Chúa. Đoàn người hành hương càng lúc càng đến đông hơn, con số ước độ 3.000 người. Đúng 8 giờ sáng, cha quản nhiệm Du Xe Dương Đức Toại tuyên bố bắt đầu cuộc rước kiệu La Vang đầu năm mới, để hiệp ý tôn vinh mẹ. Thánh giá và đèn chầu dẫn đầu đoàn kiệu. Tiếp theo là đoàn thiếu nhi nam nữ La Vang, đội trống giáo xứ Mỹ Chánh, đoàn các em vải hoa, các hội đoàn công giáo, các đoàn hành hương từ xa, đoàn nữ tu sĩ, đoàn nam tu sĩ, đoàn đại chúng sinh ngoại trú Huế, 33 linh mục triều và dòng, Đức Đan Viện Phụ Thiên An, và Đức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế. Khi đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang, cuộc dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang bắt đầu. Trước hết, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế, đại diện Đức Tổng Giám Mục Huế dâng hoa. Sau đó, lần lượt lên Linh Đài dâng hoa tôn vinh Mẹ là đại diện Linh Mục Đoàn, đại diện các dòng tu nam nữ, đại diện các đoàn hành hương, đại diện các giáo phận Bùi Chu, Đà Nẵng và Huế. Sau phần dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria La Vang, Đức Giám Mục Phụ Tá xướng kinh lại Thánh Mẫu La Vang để cộng đoàn hành hương chung lời cầu nguyện. Mở đầu thánh lễ minh niên La Vang mùng 3 Tết Bính Tuất, Đức Giám Mục Phụ Tá ngỏ lời như sau: kính thưa cộng đoàn hành hương, hôm nay mùng 3 Tết Bính Tuất, theo truyền thống tốt đẹp của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, chúng ta quy tụ về bên Mẹ để dâng hoa tôn kính Mẹ trong ngày đầu năm mới, tỏ lòng tri ân Mẹ về muôn ân lành hồn xác mà Thiên Chúa đã đổ xuống trên chúng ta qua bàn tay và sự cầu bào của Mẹ nhân lành. Chúng ta cùng dâng lên Mẹ những ngày tháng của năm mới này, dâng lên Mẹ gia đình của chúng ta, giáo phận chúng ta, tổ quốc thân yêu chúng ta. Xin Mẹ chúc lành, thánh hóa, gìn giữ, để chúng ta có một năm mới an bình và hạnh phúc, một năm mới thánh thiện, biết lắng nghe và sống lời Chúa như Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta thêm tuổi, thêm khôn ngoan và đạo đức như Chúa Giêsu, con của Mẹ. Giờ đây chúng ta sốt sắng và khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi trong năm qua. Xin Chúa thương tha thứ, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Sau đó, sau bài phúc âm, Đức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn hành hương. Sau khi chào cộng đoàn hành hương, Đức Giám Mục Phụ Tá nhắc đến hai truyền thống đặc biệt của những ngày đầu năm âm lịch. Một là truyền thống của dân tộc Việt Nam đụm tình gia tộc trong tinh thần kính nhớ ông bà tổ tiên và tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và hai là truyền thống La Vang, kiệu minh niên và thánh lễ minh niên đầu xuân tại Đức Mẹ. Đức Giám Mục Phụ Tá cũng nói đến việc thánh hóa công ăn việc làm bằng lao động. Đối với người đời, lao động là quan trọng, là chính yếu, là vinh quang. nhưng đối với người Công giáo, lao động còn là vinh dự được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng và hoàn chỉnh vũ trụ, là phương tiện giúp con người khám phá ra Thiên Chúa trong thiên nhiên và trong vạn vật. Đức Giám mục Phụ tá kêu gọi cộng đoàn hành hương hãy nhớ đến lời Chúa trong thánh lễ ngày mùng 1 Tết vừa rồi. Đó là đừng quá lo lắng cho mạng sống, ăn gì, mặc gì. Cha trên trời biết các con cần tất cả những thứ đó. Tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa trước, tất cả những thứ kia người sẽ ban thêm cho. Sang phần thứ hai của bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá nói về sự quan trọng của lời Chúa. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề Sống lời Chúa làm kim chỉ nam cho năm 2006 này. Bên cạnh bàn tiệc bánh hằng sống, chúng ta được Thiên Chúa nuôi dưỡng mỗi ngày bằng chính lời hằng sống của Ngài. Lời Chúa soi sáng chúng ta đi trên con đường về trời. Lắng nghe lời Chúa là điều tốt, nhưng đem lời Chúa ra thực hành còn là điều tốt hơn nữa. Bởi vì lời Chúa không những chỉ dừng lại trong óc để suy gẫm, trong tim để yêu mến, nhưng lời Chúa còn phải đi vào trong những lời nói đầy yêu thương và hòa bình của chúng ta, đi vào trong ánh mắt đầy thông cảm và xót thương của chúng ta, đi vào trong đôi tai ban phát và chia sẻ của chúng ta, đi vào trong đôi chân của chúng ta khi chúng ta đi đến với những người bất hạnh và xấu số. Như vậy, lời Chúa phải chi phối và điều khiển cuộc sống thường ngày của chúng ta bằng những hành động cụ thể. Và Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế nêu cao mẫu gương Đức Maria sống và thực hành lời Chúa, và thúc giục cộng đoàn hành hương hãy noi gương mẹ. Thánh lễ hành hương minh niên tại quê mẹ La Vang kết thúc vào lúc 9 giờ 20 phút sáng, sau phép lành đầu năm của Đức Giám mục Phụ tá trao ban. Hàng trăm bong bóng đủ màu sắc được tung lên trời, mang những lời chúc, chúc mừng năm mới, phúc lộc khang an, trần gian được sống dồi dào. Sau thánh lễ, ngay tại đất mẹ La Vang, và dưới ánh mắt của mẹ La Vang, mọi người nhìn nhau vui vẻ, tay bắt mặt mừng, rối rít chúc nhau năm mới. Kể lại biến cố, linh mục Emmanuel Nguyễn Vinh Doan ghi thêm nhận xét như sau. Dưới cơn mưa xuân tại đất mẹ, đoàn hành hương ra về trong an vui. Họ cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc vì đã có mặt tại đất mẹ trong ngày đầu xuân, để được nhận lãnh những ơn lành của Chúa qua tai mẹ. Tin Vatican. Tòa Thánh vừa công bố sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thứ ba hôm qua, 31 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tập trung giải thích câu trích từ Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 36, nói về thái độ của Chúa Giêsu như sau. Nhìn thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu tỏ lòng yêu thương họ. Sứ điệp mùa chay năm 2006 đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua, nhưng mãi đến ngày hôm qua thứ ba, 31 tháng Giêng năm 2006 mới được công bố. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn gợi ý suy tư về công cuộc phát triển. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp. Giáo hội biết rõ rằng để cổ võ một công cuộc phát triển toàn diện, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải dựa theo cái nhìn của Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, không thể nào tách rời sự đáp trả những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi sự đáp trả những nhu cầu sâu xa của con tim. Phần đóng góp trước tiên của giáo hội cho công cuộc phát triển con người và phát triển các dân nước không thể hiện nơi những phương tiện vật chất hay trong những giải pháp kỹ thuật, nhưng trong sự rao giảng sự thật của Chúa Kitô, đứng giáo dục các lương tâm và giảng dạy phẩm giá đích thật của nhân vị và của lao động, vừa cổ võ cho một nền văn hóa có thể thật sự đáp lại tất cả những yêu cầu của con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến những điều nghịch lại cái nhìn của Chúa Kitô và không thể chấp nhận được, như cảnh nghèo đói của đa phần nhân loại, thái độ lãnh đạm và thái độ ích kỷ đóng kín. Theo Đức Thánh Cha, các việc đạo đức như ăn chay, bố thí và cầu nguyện mà giáo hội đề nghị các tín hữu thực hiện trong mùa chay là những dịp thuận tiện để người tín hữu thay đổi cái nhìn của mình sao cho phù hợp với cái nhìn của Chúa. Vào thời đại của sự tùy thuộc lẫn nhau của tầm mức toàn cầu, người ta có thể nhận thấy rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào có thể thay thế cho việc trao ban chính mình cho kẻ khác, trong đó được thể hiện tình thương bác ái. Qua các tín hữu, người ta gặp thấy trong giáo hội nhiều hình thức, nhiều kiểu mẫu thực hiện đức bác ái và nhắm đến mục tiêu phát triển, chẳng hạn như các nhà thương, các đại học, các trường huấn luyện chuyên nghiệp và những kinh doanh nhỏ. Đức Thánh Cha kêu gọi đến trách nhiệm của những vị có thẩm quyền quyết định trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của từng người. Và kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, người Kitô cũng đã phạm những lầm lỗi trong lịch sử. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy thực hiện cuộc hoán cải, trở về với Đấng là nguồn mạch của tình thương. Được biết, mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 4. Chúng tôi sẽ phổ biến nguyên văn sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Ấn Độ. Các trường học công giáo tại Ấn Độ đang chuẩn bị đính kèm trong học trình về cách thức sử dụng truyền thông sao cho hợp lý. Đã từ rất lâu rồi, các ban ngành giáo dục công giáo tại Ấn Độ, cùng các ủy ban của Hội đồng Giám mục, các tổ chức của thầy cô và những tổ chức khác đã nhìn nhận ra nhu cầu cần phải dạy cho các em học sinh cách thức sử dụng truyền thông sao cho đúng đắn. Theo quan sát của hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo, thì trong những năm gần đây, những giảng dạy của giáo hội và những suy niệm về mặt thần học ngày càng chú trọng nhiều hơn vào ảnh hưởng của truyền thông nơi xã hội và công luận. Và những người công giáo được khích lệ để nhìn nhận ra hiện trạng này, để từ đó đóng góp một phần tích cực vào lĩnh vực truyền thông xã hội. Trong năm 2005, cả Đức Giám mục Công giáo Ấn Độ, sau những thảo luận tại phiên họp khoáng đại, đã kêu gọi tất cả mọi người tín hữu hãy tham dự nhiều hơn nữa vào việc truyền thông để loan truyền tin mừng đến cho muôn nơi. Cả Đức Giám mục tại nhiều tiểu bang trên khắp đất nước Ấn Độ giờ đây đang tiến hành việc thêm vào phần giáo dục về cách sử dụng truyền thông tại những chương trình giảng dạy công giáo nơi học đường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Hồng Y Renato Martino, nhấn mạnh đến khía cạnh thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16, trình bày về tương quan giữa công bằng và bác ái. Như chúng tôi đã nhắc đến trong một thời sự hôm qua, bài thuyết trình của Đức Hồng Y Martino về tương quan giữa công bằng và bác ái, như được trình bày trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, giải thích bốn điểm như sau. Thứ nhất, giá trị của học thuyết xã hội của giáo hội trong dòng lịch sử kể từ thế kỷ thứ 19. Thứ hai, khả năng chuyên môn của giáo hội và của học thuyết xã hội của giáo hội trong công cuộc xây dựng một trật tự xã hội công bằng. Thứ ba, vài suy tư của Đức Thánh Cha về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội. Thứ tư, trong công cuộc xây dựng một trật tự xã hội công bằng, trách vụ của giáo hội là trách vụ khơi dậy những sức mạnh luân lý và thiêng liêng. Hôm nay chúng ta hãy theo dõi tiếp điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Về điểm thứ nhất, giá trị của học thuyết xã hội trong dòng lịch sử kể từ đầu thế kỷ thứ 19, Đức Hồng Y Renato Martino đã phát biểu trong buổi họp báo như sau. Đức Thánh Cha nhắc rằng, trước những vấn đề phát sinh trong thế kỷ thứ 19, do bởi nền kỹ nghệ tân tiến gây ra, và là những vấn đề nhắm vào việc đòi thiết lập một trật tự xã hội công bằng, giáo hội công giáo đã góp phần của mình, không những qua hành động của những vị dấn thân hàng đầu trong lĩnh vực xã hội, mà còn nhất là qua việc nhập cuộc của giáo huấn xã hội của giáo hoàng với thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13. Trong số 27 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ghi nhận giây phút khai sinh học thuyết xã hội công giáo, vừa đánh giá giây phút này như là khởi đầu của con đường dài có nhiều kết quả phong phú và được làm giàu thêm bởi những giáo huấn tiếp nối nhau của các vị giáo hoàng như Đức Pio thứ 11, Đức Gioan 23, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cho đến năm 2004, khi Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình phát hành tập Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội. Tập Toát yếu này là một trình bày có trật tự và theo sát thời cuộc về những hoàn cảnh và những vấn đề luôn mới mẻ. Số 27 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu có một giá trị chú giải có tầm quan trọng lớn để giải thích về một giai đoạn lịch sử khó khăn và có tính cách quyết định. Một giai đoạn lịch sử chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Marxist. Cả khi những vị đại diện của giáo hội chỉ nhận diện được cách từ từ rằng vấn đề về cơ cấu công bằng của xã hội được đặt ra một cách mới mẻ, như Đức Benedicto thứ 16 nhìn nhận cách thành thật như thế, thì Ngài nhìn nhận cũng cách thành thật rằng giấc mơ của chủ nghĩa Marxist ngày nay đã bị tan biến mất rồi. Trong khung cảnh lịch sử mới, Đức Thánh Cha quả quyết rằng học thuyết xã hội trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta gặp phải hôm nay do bởi hiện tượng toàn cầu hóa của nền kinh tế gây ra đã trở thành tiêu chuẩn căn bản đề ra những định hướng có giá trị, vượt ra ngoài những ranh giới của giáo hội. Những định hướng này, trước tiến bộ của công cuộc phát triển, cần phải được bàn đến trong đối thoại với tất cả những ai quan tâm nghiêm chỉnh về con người và về thế giới con người sinh sống. Với những ai đã từng lên tiếng tố cáo giáo hội đã đón hụt chuyến tàu lịch sử, thì cũng chính lịch sử này chứng minh rằng giáo hội đã từng đứng đợi sẵn trước nơi trạm ga mà chuyến tàu đó sắp đến. Được nhìn nhận như vậy, giáo hội không vui mừng tự mãn đề cao chiến thắng, nhưng chỉ xem đó như là việc thực hành nghiêm chỉnh của lời giải thích đúng về lịch sử. Điểm thứ hai, về khả năng của giáo hội và của học thuyết xã hội của giáo hội trong việc xây dựng một trật tự xã hội công bằng, Đức học Renato Martino đã nói như sau. Đề tài này được bàn đến trong số 28 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, nhắc lại kho tàng giáo huấn về tính cách tự lập của những thực tại trần thế như được trình bày trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, sự công bằng là mục tiêu và do đó là thước đo mọi nền chính trị. Xã hội công bằng không thể nào là công việc trực tiếp của giáo hội, nhưng phải là công việc của chính trị. Nhưng sau khi đã xác định khả năng chuyên biệt của chính trị và của nhà nước trong việc xây dựng một trật tự xã hội công bằng, và do đó xác định việc giáo hội và giáo huấn xã hội của giáo hội không có khả năng chuyên biệt trong công việc xây dựng này, Đức Thánh Cha Benedicto liền chú ý đề ra ngay khả năng chuyên biệt của giáo hội và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto về điểm này, một giáo huấn dựa trên kho tàng giáo huấn của những vị tiền nhiệm Ngài, có thể được tóm gọn lại như sau. Xét về trí tuệ con người trong lĩnh vực thực hành, khi hoạch định một trật tự xã hội công bằng thì luôn luôn phải trả lời cho câu hỏi thế nào là sự công bằng, và đồng thời luôn bị bao vây bởi sức hấp dẫn của lợi lộc và bởi quyền lực, nên trí tuệ thực hành này cần luôn được thanh luyện. Học thuyết xã hội của giáo hội, với khả năng huấn luyện sâu xa của nó, chứng tỏ cho thấy là có sức đáp lại nhu cầu thanh luyện liên lỉ trí tuệ con người trong lĩnh vực thực hành. Về điểm này, chúng ta hãy nghe chính Đức Thánh Cha nói trong thông điệp của Ngài như sau. Việc xây dựng một trật tự công bằng cho xã hội cũng như cho nhà nước, mà qua trật tự này, mọi người hưởng được điều mình có quyền hưởng. Việc xây dựng này là trách vụ căn bản mà mỗi thế hệ phải đối diện lại mãi. Xét vì đây là một trách vụ chính trị, việc xây dựng này không thể là bổn phận trực tiếp liền ngay của giáo hội. Nhưng xét vì trách vụ này, đồng thời cũng là trách vụ ưu tiên nhân bản, nên giáo hội có bổn phận cống hiến qua việc thanh luyện trí tuệ, thực hành, và qua việc huấn luyện luân lý. Cống hiến phần riêng biệt của mình, ngõ hầu những đòi hỏi của công bằng trở nên có thể hiểu được và có thể thực hiện được. Quý vị và các bạn thân mến, đó là điểm thứ nhất và điểm thứ hai nói về giá trị của học thuyết xã hội của giáo hội, về khả năng của giáo hội trong công cuộc xây dựng trật tự xã hội công bằng. Phần còn lại trong bài giới thiệu của Đức Hồng Y sẽ được trình bày trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân bắt đầu từ thứ tư tuần này xin được trình bày cùng quý vị và các bạn chân dung của chân phước nữ tu Blondin Martin thuộc dòng thánh nữ Ursula người Đức. Đây là một tâm hồn đơn sơ, không giả tạo, chỉ biết có một nghệ thuật duy nhất là yêu Chúa trên hết mọi sự và trong mọi sự, ngay cả trên thánh giá và trong thử thách. Đọc lại các chứng từ về vị chân phước này, chúng ta thấy phản phất trong đó sự đơn sơ và thánh thiện của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Để giới thiệu đời sống và hoạt động âm thầm của một tâm hồn đơn sơ nhưng đầy ơn Chúa này, chúng tôi thấy không gì thích hợp hơn là dùng lời của Đức cha Faber trong cuốn sách có tựa đề Bethlehem của Ngài như sau. Có một thế giới nho nhỏ gồm những tâm hồn âm thầm trong giáo hội. Thế giới ấy nằm dưới sâu, và dân cư của thế giới đó cũng ít khi được đem ra ánh sáng, và càng không phải bằng vinh quang của việc phong thánh. Thế giới ấy nằm dưới lòng đất, là mỏ kim cương của giáo hội. Thỉnh thoảng, một viên ngọc sáng ngời được khai thác lên để giữ nuôi lòng tin của chúng ta, để an ủi chúng ta, và đồng thời cũng là để mặc khải cho chúng ta những hoạt động dồi dào, nhưng đôi khi cũng rất âm thầm của ơn Chúa. Trước khi vào dòng thánh nữ Ursula, chân phước Blondin đã sống đời giáo dân và là một giáo chức cho đến năm 25 tuổi. Sau khi vào dòng 10 năm thì chỉ qua đời vì bệnh lao phổi. Trong suốt thời gian sống trên dương thế, chị đã là tấm gương sáng cho nhiều người. Sự thẳng thắn và vui vẻ của chị, sự dịu dàng và kiên nhẫn của chị, sự khiêm tốn và sẵn sàng giúp đỡ hết mình của chị sẽ khích lệ chúng ta noi theo gương chị. Vì bổn phận trên đời của chúng ta cũng giống như bổn phận của chị mà thôi. Chị chẳng làm gì đặc biệt, nhưng những gì được trao phó hằng ngày, chị đã chu toàn cách đặc biệt vì tình yêu Chúa và tha nhân. Cuộc đời của chị sẽ giúp chúng ta thêm tin tưởng. Chúng ta cần gương sáng mà chị đã nêu gương khi còn dạy học và phụ trách việc giáo dục. Nhờ chị, chúng ta học được điều quan trọng là cống hiến cho giới trẻ một nền giáo dục và huấn luyện toàn vẹn quy hướng về con người và thế giới, theo nhãn quan Kitô giáo. Thực hành trong đời sống phải lấy mẫu mực trong phúc âm Chúa Giêsu Kitô và trong truyền thống giáo hội. Chị Blondin giúp chúng ta thấy được hai khía cạnh của đời sống chiêm nghiệm và hoạt động, cầu nguyện và làm việc, hiện hữu và hành động, chỉ là một. Chị đi trước chúng ta như một người khám phá ra rằng bệnh tật và đau khổ, xin ơn và đền tội, là con đường hy vọng và tình thương, là con đường qua sự chết để dẫn đến sự sống. Trong bí quyết này của cuộc đời, chị cũng đã mang sứ mạng truyền giáo cho thời đại hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi thời tuổi thơ của chân phước nữ tu Blondin Merton. Thân phụ của chị Blondin, ông Johann Merton, là một nông dân chất phác, khỏe mạnh. Theo gương tổ tiên, những nông dân chính hiệu và đạo đức, ông coi trọng những tập tục cổ truyền, mỗi ngày lần hạt chung trong gia đình, đặc biệt khi mùa vọng và mùa chay đến. Nơi ông, tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân luôn song hành. Vị cha sở nơi giáo xứ của ông đã nói, nếu mọi người ở làng Dupenweller đều như ông, thì tên làng không còn là Dupenweller nữa, nhưng là làng tình yêu. Cả thân mẫu của chị Blondin, bà Katarina, cũng sinh trưởng trong một gia đình nông dân đạo đức và được người đời kính trọng. Theo những chứng từ đáng tin cậy, bà Katarina là người khôn ngoan, tốt lành, sẵn sàng khuyên nhủ và giúp đỡ người khác, nhất là lòng đạo đức của bà rất sâu xa. Trong gia đình của chị Blondin nổi bật sự êm ấm, bầu khí đạo đức và vẻ bình an hài hòa. Chắc chắn nhờ cha mẹ chị không bao giờ to tiếng với nhau. Hai ông bà thường đem phân phát lương thực cho người nghèo khó như bánh mì, khoai tây, thịt, rau và những giỏ đầy hoa trái. Mỗi trưa, bà Katarina thường bảo con cái mang những giỏ thức ăn đến cho người nghèo và những bệnh nhân. Nhờ đó đã khơi dậy trong lòng các con của bà, lòng ao ước được giúp đỡ những người này. Hai vợ chồng còn để ý đến cả việc trang hoàng bàn thờ, bằng cách sai con mang hoa tươi đến nhà thờ. Trong bầu khí tràn đầy tình thương tha nhân đích thực đó, người con thứ 9, một cô gái nhỏ, đã được chào đời ngày 10 tháng 6 năm 1883 và được Chúa tuyển chọn làm con cưng đặc biệt. Hai ngày sau, em đã lãnh nhận phép thánh tẩy với tên thánh là Maria Magdalena, mà sau này chính là chân phước nữ tu Blondin Merton. Sau Maria, bà Katarina còn sinh thêm được một cậu con trai, nhưng chỉ mấy ngày sau là chết. Maria trở thành cô con gái út trong nhà. Maria có tính tình nhạy cảm, cần nhiều tình thương như mọi trẻ em khác. Tình thương chan chứa trên cô. Cô được cả nhà chiều chuộng. Anh chị cô rất vui mừng vì có người em nhỏ dễ thương. Tâm tình này đã được người anh Francisco của Maria nói lên như sau. Có lần ngồi ru võng cho em tôi. Tôi bỗng thấy lòng rung động và nói với mẹ tôi rằng, nếu mà không có em Maria thì con không biết phải làm gì mẹ ạ. Sau này ông còn kể thêm, Maria khác hẳn chúng tôi. Lúc em còn nhỏ xíu, chúng tôi đã phục em rồi. Elise, người chị cả, còn kể thêm hai mẩu chuyện nhỏ thời thơ ấu của Maria như sau. Mẹ tôi thường đem con đi nhà thờ rất sớm. Vào một ngày Chủ nhật, Maria cùng đi với tôi. Ở làng Dupenweller có một nhà thờ quá nhỏ so với một giáo xứ đang phát triển. Các học sinh phải quỳ sát bên nhau dưới nền đất gần bàn thờ. Em tôi mới 3-4 tuổi, đã chiếm được một chỗ ngồi ngay trước mặt cô giáo. Cô ngạc nhiên quan sát vẻ trang nghiêm của em. Cô chú ý nhất là lúc truyền phép. Em chắp đôi tay nho nhỏ, mắt hướng nhìn lên mình Thánh Chúa, rồi chậm rãi đưa tay đấm ngực. Cô có cảm tưởng là em đã ý thức được sự hiện diện của Chúa trên bàn thờ. Sau này, cô giáo làng vẫn còn kể hoài chuyện đó. Một lần khác, Maria theo đám trẻ con trong làng, chui vào vườn một bà nhà nghèo để ăn trộm mận. Em hái mận bọc đầy trong áo và đưa về cho mẹ. Maria còn quá nhỏ để hiểu đó là chuyện xấu. Mẹ tôi biết chuyện, nên nhìn con buồn rầu mà nói. Mình thì có cả một vườn cây ăn trái, còn bà ta chỉ có một cây mận. Con hãy trở lại ngay mà xin lỗi bà. Rồi mẹ sai đi hái một giỏ đầy trái ngon, bảo tôi và Maria đem lại xin lỗi. Câu chuyện nho nhỏ trên đây cho thấy người mẹ đã biết giáo dục con bằng bàn tay yêu thương mà cũng cứng rắn. Đồng thời cũng cho thấy Maria luôn sẵn sàng vâng theo lời mẹ dạy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Cương Thánh Nhân tuần này nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói trong phần tin tức, một gặp gỡ với Thánh Cha vào mỗi ngày thứ tư sẽ được dành để gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp mùa chay của Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho mùa chay năm nay 2006. Sứ điệp này đã được Đức Thánh Cha ký ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua. Nhưng mãi đến ngày hôm qua thứ Ba, 31 tháng Giêng năm 2006, sứ điệp này mới được công bố. Mở đầu cho sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha đã trích lại câu phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 36. Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn người đến với Ngài và cảm thấy thương xót họ. Và câu phúc âm này được dùng làm câu chủ đề cho toàn bộ sứ điệp mùa chay năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ đọc những lời nhập đề của sứ điệp mùa chay. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương xót họ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 36. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là một cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta qua sa mạc sự nghèo cùng của chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Vịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc chúng ta làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đám đông đang đói khát niềm vui, đói khát hòa bình và đói khát tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong nỗi đau buồn của sự nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đang đánh vào những người cao niên không phân biệt, vào những người lớn cũng như trẻ nhỏ. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp làm chủ, đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trích lại đây tư tưởng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được viết ra trong tập sách cuối cùng của Ngài, có tựa đề Ký ức và Căn cước, trang 29. Và Đức Thánh Cha tiếp tục như sau. Và chính trong viễn tượng này, mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu sứ điệp, lời nhận xét của Phúc Âm. Theo đó, Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài, thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Phúc Âm của Thánh Matthew chương 9 câu 36. Trong ánh sáng này, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề rất được bàn cãi giữa những người đồng thời chúng ta. Đó là vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ vừa biết rằng dự án của Thiên Chúa tiên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Và Chúa biết rõ những mưu mô, thù hận chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót họ. Ngài nhất định bênh vực họ khỏi những con sói và cả với giá phải trả là chính mạng sống mình. Với cái nhìn này, Chúa Giêsu ôm gọn từng người và tất cả mọi người, và Ngài phó thác tất cả mọi người cho Thiên Chúa Cha, vừa hiến dâng chính mình làm hy sinh đền tội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời nhập đề của sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã đặt ra khung cảnh cho những suy tư tiếp theo về sự phát triển. Đức Thánh Cha đã viết như sau: mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta qua sa mạc sự nghèo cùng của chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ của mình vào công việc của chúng ta làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đám đông đang đói khát niềm vui, đói khát hòa bình, đói khát tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đang đánh vào những người cao niên, không phân biệt, người lớn, trẻ nhỏ. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp làm chủ, đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ. Chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu của sứ điệp mùa chay này, lời nhận xét của Phúc Âm. Theo đó, Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài, thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Thứ tư tuần tới, chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp mùa chay này, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Em mơ ước làm bông hoa, bông sen trắng thắm tươi ngọc ngà. Hoa trong trắng buồn đen, cùng như bên đời tỏa ngát thương thơm. Em mơ ước từ sương lên, sương khi nhìn nhìn nụ hoa chín trắng. Ước nguyện luôn sống xanh trong, như cánh sen ngọc ngà thơm buồn đen.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Những lần chia sẻ vừa qua đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy cố gắng vứt bỏ những thói quen tiêu cực trong cách suy nghĩ, trong nhãn quan về cuộc sống, trong lối giải thích sự việc và hành động. Chúng ta tập viết lại trang sử đời mình với những thói quen mới, lành mạnh, hợp lý, tích cực hơn. Trước khi đi sâu vào con đường sống hạnh phúc, chúng ta không nên quên rằng con người mình gồm có tinh thần và thể chất. Một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện. Thế hệ đàn anh chúng ta đã nói như thế. và sự thật là thế. Nếu bạn đã có đôi chút kinh nghiệm về những ngày đau ốm bệnh hoạn, hay có dịp quan sát những người chung quanh mình, bạn sẽ thấy rằng sức khỏe góp phần rất lớn vào cuộc sống hạnh phúc của con người. Trái lại, một tinh thần bệnh hoạn như lo âu, buồn chán, căng thẳng, tức giận, thù hằn, dồn nén hoặc bi quan cũng gây cho thân xác biết bao điều phiền toái. Những thí nghiệm khoa học đã chứng minh một cách không ngờ rằng, để giết những con chuột lang, đây là loại chuột dùng để thí nghiệm. Người ta chỉ cần chích vào nó một ít máu được rút ra từ người đang kinh nghiệm sợ hãi hay giận dữ cao độ. Loại chuột này sẽ chết chưa đầy 2 phút khi các loại máu trên được chích vào chúng. Khủng khiếp thật phải không các bạn? Những chất độc này cũng sẽ giết bạn, cũng một cách như đối với loài thú kia. Bạn thử nghĩ xem, biết bao nhiêu lần bạn đã để những chất độc hại này ảnh hưởng đến cơ thể bạn khi bạn ôm mãi những mối lo âu, buồn giận. Thật vậy, theo các nhà khoa học, những cảm xúc xấu trộn tạo ra những độc tố mạnh có thể giết hại con người. Mỗi tư tưởng của bạn ảnh hưởng một cách hóa học trên cơ thể của bạn chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tâm trí của bạn đã sản xuất và tiêm vào cơ thể bạn biết bao nhiêu chất độc. Bạn không thể vừa sợ sệt, vừa lo lắng và bực bội, lại khỏe mạnh cùng một lúc được. Đơn giản, chỉ vì sức khỏe thể lý là phản ảnh của sức khỏe tinh thần. Bệnh hoạn thường là kết quả của sự giằng co nội tâm nào đó chưa được giải quyết, và nó được biểu lộ ra bên ngoài. Thật lạ lùng là tiềm thức có ảnh hưởng lớn trên sức khỏe của chúng ta. Chắc bạn có khi nhớ là chính bạn hay một ai đó bị đau khi phải giải quyết một việc khó xử hay là trước kỳ thi mà bạn chưa sẵn sàng. Những cơn nhức đầu thường do sợ hãi mà ra. Bạn có biết là một số người bị đau viêm cổ trước khi họ phải làm một buổi diễn thuyết lớn? Nếu chúng ta muốn tránh một cái gì, rất thường thì tiềm thức chúng ta sẽ thu xếp điều đó. Hệ thống niềm tin và sự chờ mong của chúng ta có thể làm chúng ta trở bệnh. Nếu chị của bạn bảo rằng chị bị cảm nặng, và thế nào em cũng bị lây cho coi, rồi thế nào bạn cũng sẽ dễ bị cảm. Chúng ta bị bệnh một phần là do chúng ta chờ đợi nó đến với mình. Có những chứng cứ cho thấy rằng chúng ta có thể mắc một căn bệnh nào đó vì cha hay mẹ chúng ta đã mắc phải. Chúng ta dường như nghĩ rằng điều đó thích hợp và không thể tránh được. Có người thường nói, tôi chẳng bao giờ bị cảm cả. Và đã xảy ra đúng như họ nói. Người khác lại nói, tôi luôn bị cảm ít nhất là 1 năm 2 lần. Và cũng đã xảy ra như thế. Đây không phải là một sự trùng hợp đâu, nhưng là do sự chờ mong. Nhiều nhà tâm lý dựa trên nghiên cứu và thí nghiệm đã giải thích rằng, nhiều việc sẽ xảy đến đúng như lòng ta chờ mong. Thêm vào đó, khi còn bé, chúng ta học được một cách nhanh chóng rằng, đau ốm là một cách hữu hiệu nhất để lôi kéo sự chú ý của người khác. Một số người trong chúng ta đã thành công với phương pháp này. Khi chúng ta bệnh, bạn bè, gia đình và những người thân đến săn sóc chúng ta ngay, và chúng ta cảm thấy mình được yêu thương hơn và an toàn hơn. Vì thế chúng ta hay bị bệnh khi cảm thấy mình bị bỏ rơi hay không được yêu mến. Điều này thuộc về vô thức hơn là ý thức. Nhưng nếu bạn tinh tế và chú ý, thì bạn cũng có thể nhận ra điều này nơi chính bạn hay nơi người khác, nhất là nơi trẻ con. Bình để được chú ý. Những tâm tình dồn nén và những cảm xúc thật sự đã ảnh hưởng trên sức khỏe của chúng ta. Để duy trì sức khỏe và năng lực, chúng ta cần gìn giữ những cảm xúc tích cực, và chúng ta phải diễn tả tâm tình chúng ta ra bên ngoài, đừng dồn nén chúng. Điều quan trọng là chúng ta phải tin là chúng ta đáng được khỏe mạnh. Nếu chúng ta tích trữ vào tiềm thức chúng ta những tâm tình như tôi không phải là một người dễ thương, hay tôi đã làm điều xấu, hay tôi đáng bị trừng phạt, và rồi theo cách thường tình là chúng ta sẽ chuốc lấy đau khổ vì chúng ta sẽ có một sức khỏe tồi tệ. Đôi khi tình trạng sức khỏe đó có thể kéo dài đến suốt đời nữa. Vì thân xác chúng ta là nô lệ cho tinh thần, nên khi chúng ta không hài lòng về nghề nghiệp hay có một cuộc sống tẻ nhạt, thiếu vui vẻ, thân thể chúng ta sẽ tìm lối thoát, và bệnh hoạn là lối thoát đầu tiên. Sức khỏe tráng kiện, tôi muốn nói đến năng lực và sức sống là quyền mà bạn đáng được hưởng. Mỗi sáng thức dậy, bạn có quyền tin tưởng rằng hôm nay bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu chúng ta để đến sự liên hệ giữa tinh thần và thể xác, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi giây phút tiềm thức chúng ta điều khiển tiến trình sức khỏe của mình. Thân xác ta đang được xây dựng và tái xây dựng do những gì phát xuất từ tâm trí ta. Tâm trí bạn là kiến trúc sư cho cơ thể, và cơ thể là phản ảnh của tư tưởng bạn. Nếu bạn tiêu thụ sự sợ hãi, giận dữ và đè nén những cảm xúc, thân xác bạn sẽ phản chiếu nó lại. Bạn sẽ thấy rằng căn bệnh của tinh thần sẽ trở nên căn bệnh của thân xác. Tóm lại, bạn hãy có những tư tưởng, những ý nghĩ lành mạnh và hạnh phúc. Hãy tưởng tượng bạn là người khỏe mạnh. Hãy lấy quyết định, sức khỏe là quyền của bạn, là quyền của ta, và bạn đáng được một sức khỏe tuyệt vời. Điều tiên quyết là hãy dạy thương với chính mình. Hãy chấp nhận và yêu thương chính bạn như hiện tình của bạn bây giờ, và nhận rằng ngay cả cho đến bây giờ, bạn đã sống một cuộc sống tốt nhất mà bạn có thể sống. Bạn đừng trách cứ gì mình về quá khứ của mình, về những gì mình chưa làm được, nhưng hãy tự tạo cho mình một sức khỏe khả quan bằng cách tạo cho mình một tinh thần lành mạnh, và đừng quên rằng sức khỏe góp phần rất quan trọng cho hạnh phúc đời bạn. Chúc bạn khỏe, yêu đời và tiếp tục không những tìm kiếm hạnh phúc, mà mỗi ngày cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Hãy dứt bỏ đi những tâm tình, những tư tưởng tiêu cực để bạn được sống an bình, hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới.
Em mơ ước làm bông hoa, bông sen trắng thắm tươi ngọc ngà. Hoa trong trắng đường đêm, cùng những bông đời tỏa ngát hương thơm. Em mơ ước như sương đêm, sương khi nhìn nhìn nụ hoa trên trắng. Ước nguyện luôn trong xanh trong, như cánh sen ngọc ngà giữa buồn đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Lễ đầu năm và chuyện Dương Thế, nhà báo Bùi Văn đã ghi lại trên hãng thông tấn nhà nước Vietnamnet một hiện tượng như sau. Đầu xuân, ngoài việc đi lễ chùa đi cầu an giải hạn, người Hà Nội còn có hai lễ quan trọng, không phải ở chùa mà ở đền. Thứ nhất là lễ vay tiền bà chúa kho ở Bắc Ninh. Thứ hai là lễ khai ấn đền Trần ở Nam Định. Khác nhau ở chỗ, một bên là cầu tiền tài, một bên là cầu chức tước. Đến viếng bà chúa kho thường là những người kinh doanh rất muốn vay vốn của cõi âm để, trong cuộc làm ăn, sẽ gặp may nhiều hơn là rủi. thời bao cấp và đóng cửa. Sự rủi ro dường như ít hơn ngày nay. Hàng hóa được phân phối theo định lượng, tem phiếu. Giá cả được định sẵn. Thị trường không có cạnh tranh. Ngày nay những biến động trong và ngoài nước tác động trực tiếp đến từng con người. Từng giá xăng dầu đến giá gạo, giá đường. Từ lương công nhân đến dòng hàng hóa chảy vào qua cửa khẩu. Bao điều không thể biết trước, nên việc phải cầu đến may mắn cũng là dễ hiểu. Ngược lại, đến lễ khai ấn đền trần là những người xin ấn của thánh thần để được thăng quan tiến chức. Tương truyền là sau khi chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất vào ngày 15 tháng Giêng, vua Trần mở tiệc chiêu đãi tại phủ Thiên Đường và phong chức cho một loạt quan quân có công. Sau đó, cứ vào ngày này hàng năm, thì nhà vua lại khai ấn cho công việc năm mới. Mà năm mới vui vẻ, thì chỉ có thăng chức, chứ không có giáng chức. Dần dần thành lệ, đến ngày đó mọi người lại ngóng về nơi thờ tự hoàng tộc nhà Trần ở phủ Thiên Đường Nam Định để cầu thăng quan tiến chức. Không biết năm nay thế nào, nhưng mấy năm trước thì cứ chiều ngày 14 tháng Giêng, hàng ngàn chiếc xe con từ khắp nơi đổ về đền Trần. Xe đậu dài hàng cây số. Dường như chẳng thấy doanh nhân nào mà chỉ thấy toàn là quan chức. Các bạn thân mến, khấn vái cầu xin là mặc nhiên nhìn nhận thân phận bất tất mong manh của mình. Có vỗ ngực tự xưng là vô thần, có huyên hoang tuyên xưng niềm tin duy vật. Khi đứng trước một tương lai mà mình không làm chủ được, tự nhiên con người ai cũng cảm thấy hoang mang và do đó không thể không hướng về thế giới vô hình. Ở khởi đầu một năm mới, con người thường khấn xin và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Thói quen ấy lại càng nói lên ý thức về những giới hạn và nỗi bất lực của con người khi đứng trước tương lai. Ý thức ấy lại càng mãnh liệt hơn nơi người có niềm tin. Họ biết rằng thời gian không thuộc về mình. Họ cảm nhận một cách sâu sắc rằng họ không làm chủ được sức khỏe và sự sống. Kiếp người như hoa sớm nở tối tàn. Đến trong cuộc đời một lúc nào đó, rồi cũng sẽ ra đi vào một lúc nào đó. 100 năm trước không ai biết đến, và 100 năm sau cũng chẳng còn được ai nhắc tới. Nhưng cũng chính cái ý thức về cuộc sống tạm bợ ấy là bàn đạp giúp người có niềm tin vươn lên. Mỗi độ xuân về là một nhắc nhớ cho họ về mùa xuân vĩnh hằng trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con tin tưởng và phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa Cha. Xin cho chúng con, khi mưu cầu cuộc sống chấm qua này, luôn biết hướng về quê trời và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu.
Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng. trong tay, được ngày ngày bên đâu nao núng chi, xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết kể trông mãi mãi nơi ngài, hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa. Tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi,
vì thế xa khôn hân hoan, bình an hát mừng tri ân, ngài thương chẳng bỏ rơi con, đóa đầy dân than trong nơi tối tăm.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết kể trông mãi mãi nơi ngài, hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa. Tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10.